kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ân phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, đa số mọi người sẽ có xu hướng thực hiện chế độ ăn toàn rau xanh và trái cây để giảm cân. Và việc này cũng được các nhà khoa học chứng minh trong một nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn thịt có chỉ số khối cơ thể cao nhất, những người ăn chay trường có chỉ số khối cơ thể thấp nhất, và những người ăn chay theo thời điểm sẽ có chỉ số khối cơ thể ở giữa hai nhóm trên. Tuy nhiên, trên một thực tế là có rất nhiều người không thể giảm cân được cho dù ăn các loại thực phẩm hoàn toàn từ thực vật, thậm chí là họ còn bị tăng cân. Và sau đây là những lý do phổ biến tại sao tình trạng này lại xảy ra và những cách phòng tránh để chúng ta có thể thu được cả những lợi ích về sức khỏe cũng như là lợi ích về việc giảm cân của việc ăn chay. Đầu tiên, đó chính là khẩu phần ăn quá lớn. Các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe bao gồm như là rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám. Các loại hạt và trái bơ đều có chứa các thành phần tươi sống, vừa cung cấp năng lượng cho các tế bào trong cơ thể, vừa giúp duy trì và tái tạo lại các mô. Tuy nhiên, cơ thể của chúng ta cũng chỉ cần những chất dinh dưỡng này trong một giới hạn nhất định. Lượng chất dinh dưỡng cơ thể cần phụ thuộc rất lớn vào độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và mức độ hoạt động thể chất của cơ thể. Một nam giới cao, trẻ hoạt động nhiều với mức cân nặng lớn sẽ cần khẩu phần ăn lớn hơn một phụ nữ lớn tuổi, ít vận động và có thân hình nhỏ nhắn. Thứ hai, đó chính là không bổ sung đủ protein. Ăn đủ protein cần thiết là chìa khóa giúp cho chúng ta duy trì khối cơ và giúp quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra hiệu quả. Và kể cả khi chúng ta thực hiện chế độ ăn chay thì chúng ta vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu protein của cơ thể. Nhưng chúng ta cần phải có chiến lược đúng đắn. Với những người ăn chay, đa số mọi người cần phải nạp đủ khoảng 60g protein một ngày. Những thực phẩm giúp chúng ta bổ sung lượng protein này bao gồm các loại đậu, hạnh nhân và các loại hạt khác. Thứ ba, đó chính là thời điểm ăn. Cho dù chúng ta đang có chế độ ăn chay hay không, thì thời điểm ăn cũng sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong kế hoạch giảm cân của chúng ta. Rất nhiều người ăn chay nhưng lại ăn một bữa ăn rất lớn vào buổi tối muộn, thời điểm mà mọi người ít vận động nhất, và do đó khiến cho họ không thể giảm cân được. Một chiến lược thông minh hơn là ăn một bữa ăn lớn vào một thời điểm sớm hơn, và do vậy chúng ta sẽ có đủ năng lượng cho những khoảng thời gian mà chúng ta hoạt động nhiều nhất. Nhịn đói cả ngày và ăn nhiều vào buổi tối chính là cách khiến cho chúng ta bị tăng cân, hoặc là ít nhất ngăn chặn quá trình giảm cân của chúng ta nếu chúng ta thực hiện chế độ ăn chay. Thứ tư, đó chính là chúng ta ăn vặt bằng thực phẩm làm từ thực vật. Nhiều người cho rằng ăn vặt bằng những thực phẩm làm từ thực vật, ví dụ như là kem sữa dừa hoặc là khoai lang, Tuy nhiên, các loại thực phẩm đông lạnh, các món tráng miệng và các món ăn vặt làm từ thực vật vẫn có thể có chứa nhiều calo và thậm chí còn bổ sung thêm bột mì và đường, làm mất đi lượng chất, dinh dưỡng và chất xơ. Thỉnh thoảng ăn những loại đồ ăn này sẽ không sao, nhưng nếu chúng ta ăn hàng ngày thì những đồ ăn này sẽ khiến cho chúng ta bị tăng cân. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những loại thực phẩm chế biến sẵn có thể sẽ làm giảm tốc độ đốt cháy calo sau bữa ăn đi khoảng 50% so với những thực phẩm tươi sống. Do vậy, thay vì dùng các loại thực phẩm chế biến sẵn từ thực vật, chúng ta nên chọn các loại thực vật tươi sống để ăn, ví dụ như là trái cây tươi, ăn rau lá xanh và đậu gà. Cuối cùng đó chính là chúng ta nạp quá nhiều năng lượng bằng đường uống. Có rất nhiều loại đồ uống trên thị trường được gắn mác là dành cho người ăn chay, ví dụ như là nước ép hoa quả, nước từ hạt chia, nước dừa hoặc là cà phê xay với sữa hạnh nhân. Vì có rất nhiều sự lựa chọn như vậy nên chúng ta sẽ mắc phải một số sai lầm là nạp quá nhiều năng lượng dưới dạng uống. Nguyên tắc chung của việc giảm cân đó là nếu không phải là nước lọc hoặc là trà không đường thì bất kỳ đồ uống nào mà chúng ta uống vào được coi là một phần của chế độ ăn. Tức là nếu chúng ta uống một ly nước xay sinh tố trái cây cùng với bữa ăn trưa bao gồm toàn salad thì có nghĩa là chúng ta đang ăn hai bữa trưa. Do vậy, lựa chọn đồ uống tốt nhất cho những người đang muốn giảm cân đó chính là nước lọc. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta uống một loại đồ uống khác, hãy đọc kỹ bảng thành phần, giá trị dinh dưỡng và khẩu phần ăn của từng món đồ uống đó để chúng ta có thể quyết định xem món đồ uống này có phù hợp với nhu cầu của cơ thể hay không. Chúng ta cũng nên ghi lại nhật ký ăn uống của mình để xem liệu chúng ta có đang nạp quá nhiều nhu cầu dành cho cơ thể hay không. Kể cả khi chúng ta ăn hoàn toàn bằng thực phẩm tốt cho sức khỏe như là rau xanh, trái cây, ngũ cốc thì việc ăn quá nhiều cũng khiến cho chúng ta không thể giảm cân được.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài ân điển của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, giáo lý về ân điển của Đức Chúa Trời là một đề tài chan hòa trong cả Phúc Âm Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta thấy được những gương chứng trong Cựu Ước, chúng ta cũng thấy được các đặc tính của ân điển Đức Chúa Trời trong đời sống của Chúa Giêsu, và chúng ta cũng thấy được giáo lý ân điển của Đức Chúa Trời được khai triển một cách đầy trọn trong các sách của Tân Ước, đặc biệt là những sách do Thánh Phao-lô viết. Để tìm hiểu về giáo lý ân điển của Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải tìm hiểu về định nghĩa của ân điển theo sự giải thích của các thần học gia như thế nào. Ân điển là ân huệ tuyệt đối và bất biến đã được Đức Chúa Trời ban cho bởi thiện ý của Ngài để tỏ bày sự chiếu cố về đời sống tâm linh và phước hạnh đời đời đối với tội nhân bất xứng. Luật pháp đã được thiết lập trong thời kỳ Cựu Ước để cung cấp nền tảng căn bản cần yếu cho chúng ta nhờ đó mà sống. Nếu chúng ta không sống theo luật lệ ấy, chúng ta có thể bị chung thân. Người nào phạm tội thì sẽ chết. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 20. Dĩ nhiên điều này xảy ra cho mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Rô-ma đoạn 3 câu 23. Đức Chúa Trời đã thiết lập tiêu chuẩn để chúng ta nhờ đó mà sống. Tiêu chuẩn đó là luật pháp, và nếu sống đúng theo tiêu chuẩn của luật pháp thì sống, nếu không thì chết. Nhưng vấn đề là không một ai có thể quả đáp được, cho nên Đức Chúa Trời đã thay đổi ý định của Ngài bằng cách ban ân điển của Ngài cho nhân thế. Hôm nay chúng ta tìm hiểu ba đặc tính của ân điển. Một là ân điển của Đức Chúa Trời là hoàn toàn miễn phí. Phúc âm của sách Roma đoạn 3 câu 23-24 có chép rằng: vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhân không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9: vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Thánh đồ Phao-lô tuyên xưng rằng ân điển là sự ban cho nhân công của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho món quà tha thứ cho nhân thế nhất định, không có lừa dối, phỉnh gạt hay dụ dỗ. Nó là món quà nhân công, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế Chúa chúng ta. Muốn được Chúa tha thứ tội lỗi và kết chặt thân tình quan hệ với Chúa, muốn được ứng hầu trước mặt Chúa một cách trong sạch, thánh khiết và trọn lành, thì phải cầu xin sự ban cho ân huệ của Ngài. Khi cầu xin hồng ân của Chúa, hãy nhớ hai điều sau đây. Một là cầu xin hồng ân tha thứ của Chúa là sự nhìn nhận về tội lỗi của mình. Có một cô giáo hướng dẫn lớp học trường Sa-bát Nhi Đồng hỏi các em đang học trong lớp câu này: điều gì con người phải làm để được tha thứ tội lỗi? Một trong các em trong lớp thưa rằng: trước hết cô phải phạm tội. Cầu xin hồng ân tha thứ của Đức Chúa Trời là sự công nhận rằng quý vị đã thực hiện cái bước thứ nhất, rằng quý vị là một tội nhân, quý vị cần được sự tha thứ của Chúa. Thứ hai, cầu xin hồng ân tha thứ của Đức Chúa Trời là quý vị công nhận rằng quý vị hoàn toàn bất năng và bất lực. Quý vị thưa với Chúa rằng: không có một điều nào mà con có thể làm để xứng đáng và nhận lãnh sự nhân từ mà con cầu xin Ngài. Con chỉ nhờ sự nhân lành của Ngài ban cho hầm ăn để tha thứ tội lỗi của con mà thôi. Vì nếu đã theo hầm ăn thì không theo công đức nữa. Bằng không có hầm ăn thì hầm ăn không còn là hầm ăn nữa. Và Phaolô đã tuyên xưng trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9: "Vả ấy là nhờ ăn điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình được." Phần thứ hai là ăn điển của Đức Chúa Trời là một sự vĩ đại. Roma đoạn 3 câu 22 đến 24: "Sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ăn điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không của sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia." Ăn điển của Đức Chúa Trời bao lớn, lớn đủ để rửa sạch tội lỗi cho cả thế gian. Khi Giăng Baptist đối diện với Chúa Giêsu, Giăng Baptist đã tán tụng Chúa Giêsu rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cắt tội lỗi của thế gian đi." Ăn điển của Đức Chúa Trời lớn đủ để rửa sạch tội lỗi cho mọi người và cho cả nhân loại. Tiên tri Ê-sai đã khẳng định rằng: "Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy đến cùng Chúa, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời, vì Ngài tha thứ dồi dào." Ê-sai đoạn 1 câu 18, đoạn 55 câu 7: "Thánh đồ Giăng khuyến dục tội nhân: nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Phần thứ ba, ăn điển của Đức Chúa Trời mạnh mẽ vô cùng. Roma đoạn 6 câu 14 câu 22: "Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ăn điển. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng." Vâng, thưa quý vị, sức mạnh của ăn điển Đức Chúa Trời làm cho quyền lực của tội ác không còn cai trị trên tội nhân. Một khi tội nhân đó đã tiếp nhận hầm ăn tha tội của Chúa, sức mạnh ăn điển của Đức Chúa Trời làm cho tội nhân bắt đầu sống đời sống nên thánh, và cuối cùng kết quả là nhận được sự sống đời đời của Chúa ban cho trong Ngài mà Ngài sẽ trở lại thế gian này. John Sheldon là một nhân vật giàu có và là một học giả nạn ký. Trong lúc sắp lâm chung, ông nói với vị tổng giám mục rằng: "Tôi đã tham dò hết thảy sự hiểu biết của các danh nhân loài người và sự nghiên cứu học hỏi của riêng tôi. Tôi có đầy dãy những pho sách và bản quyền. Ông có 8.000 pho sách trong thư viện riêng của ông." Ông nói tiếp: "Nhưng bây giờ tôi không tìm được bất cứ lời lẽ nào trong tất cả sách vở của tôi để nhờ đó tôi có thể được yên nghỉ cho tâm hồn tôi. Chỉ có lẽ thật của Thánh Kinh sau đây mà thôi. Ăn điển của Đức Chúa Trời đem lại sự tha thứ và cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Ăn ấy dạy chừa bỏ các thần tượng hư không và mọi tham vọng trần gian, sống đời thánh khiết, tiết độ, công chính trong thế gian này, tìm kiếm hy vọng và phước hạnh vinh quang được thể hiện nơi Đức Chúa Trời toàn năng và cứu Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, là đấng đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thứ nhất chúng ta nên nhớ ân điển của Đức Chúa Trời là hoàn toàn miễn phí cho mọi người và cho toàn thể nhân loại. Thứ hai, ân điển của Đức Chúa Trời là một sự vĩ đại vô cùng. Và thứ ba, ân điển của Đức Chúa Trời mạnh mẽ đến nỗi ngăn cản được quyền lực của tội ác không còn cai trị trên tội nhân. Vì một khi tội nhân đó đã tiếp nhận hồng ân tha tội của Chúa, thì sức mạnh của ân điển Đức Chúa Trời làm cho tội nhân đó sống ở đời sống mới, sống đời sống thánh khiết, sống đời sống tiết lộ, sống một đời sống trong năng quyền và trong tình thương của Chúa. Đức Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện về người Pharisee và người thâu thế lên đền thờ Jerusalem cầu nguyện. Phúc âm Tân Ước Luca đoạn 18 câu 9 đến câu thứ 14. Ngài là phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Kể câu chuyện vừa xong, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Người thâu thuế được xưng trong mình chớ chẳng phải người Pha-ri-si. Tại sao? Vì người Pha-ri-si tin rằng ông đã làm những việc trong đời của ông, ông chỉ thấy việc lành của chính ông, còn người khác thì xấu xa, thì tội lỗi. Người thâu thuế nhận thấy điều ông cần là sự thương xót của Chúa và chỉ được sự thương xót của Ngài mà thôi. Còn người Pha-ri-si, ông cũng cần sự thương xót của Chúa, nhưng ông ta không nhận thấy cái sự thương xót của Chúa mà chỉ nhận thấy cái việc lành của mình làm, cái công đức của mình mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, ân điển của Đức Chúa Trời dạy trong Thánh Kinh trái với mọi sự suy nghĩ của thế gian về Đức Chúa Trời. Thế gian tin rằng Đức Chúa Trời giúp đỡ những người tự giúp lấy mình, nhưng ân điển thì dạy rằng Đức Chúa Trời giúp cho những kẻ không thể tự giúp lấy mình được. Thế gian tin rằng thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta một cách bất đồng và nghiêm khắc. Những ân điển của Chúa dạy chúng ta rằng thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là đấng yêu thương, là đấng hoàn toàn chấp nhận mọi lỗi lầm của chúng ta khi chúng ta van xin hồng ân cứu chuộc tha thứ của Ngài. Thế gian nghĩ rằng sự thương xót của Đức Chúa Trời là có giới hạn, nhưng ân điển dạy chúng ta rằng sự thương xót của Chúa là vô hạn. Ân điển của Ngài là vô giá, là vĩ đại và mãnh lực vô cùng, vì ân ấy sẵn sàng cung ứng cho bất cứ ai cầu xin trong mọi lúc và mọi nơi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay trong giờ phút này, nếu quý vị nhận thấy rằng công đức của mình không thể nào đánh đổi được cái sự tha thứ tội lỗi, không thể nào giúp đỡ để cho chúng ta sống một cuộc đời ngay lành trước mặt Chúa, quý vị hãy cầu xin, hãy tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời, là ân điển ban cho một cách nhân không. Ân điển của Đức Chúa Trời có một sức mạnh vô cùng để giúp đỡ chúng ta sống một đời sống ngay lành trước mặt Chúa, và ân điển của Chúa Trời vĩ đại để đem lại phước hạnh trong đời sống của chúng ta ở trần thế và sự cứu rỗi đời đời trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Nguyện Chúa thúc giục quý vị và nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị hồng ân cứu chuộc nhân không vĩ đại và đầy năng lực của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.